Kính thưa quý cụ, ông bà, anh chị em, chúng ta chính thức bước vào mùa chay thánh, là thời gian mà Kinh Thánh nói là thời thuận tiện để Thiên Chúa thi ân giáng phúc. Và chúng ta liên kết với những gì đang diễn ra trong cuộc sống chúng ta, trong thế giới, chúng ta nhìn ra đâu là phúc lành của Thiên Chúa giữa những sợ hãi của dịch bệnh, đến nỗi chúng ta đi tham dự thánh lễ cũng không còn được thoải mái, phải đeo khẩu trang và phải làm những việc phòng ngừa khác để tránh cho mình, tránh cho người khác khỏi bị lây nhiễm bệnh tật. Đó là những nỗi sợ hãi ở trong mùa chay năm nay, một mùa chay rất là đặc biệt. Tuy nhiên những gì diễn ra ở trong thế giới, Thiên Chúa mời gọi chúng ta đọc ra những dấu chỉ đó để tìm được con đường mà Chúa muốn cho chúng ta đi. Bởi vậy thời gian của mùa chay này là thời gian rất thuận tiện để chúng ta suy ngẫm, để chúng ta trở về với Chúa. Một hạt tro đã rơi xuống mái đầu một con người và biến thành một nấm mộ. Đó là lời cảm thán của một độc giả khi đọc về cái chết của đạo diễn Thường Khải, quê ở Hồ Bắc, Vũ Hán. Ông là một đạo diễn có tài, nhưng mà chỉ trong vòng 17 ngày thì hầu như cả gia đình của ông đã chết vì virus corona. Đầu tiên là cha của ông, ngày 27 tháng Giêng, bắt đầu có biểu hiện của viêm phổi. Ông đã đưa cha mình đi khắp thành phố, tất cả các bệnh viện, nhưng mà bởi vì quá tải, không có nơi nào chữa chạy cho cha của ông, cho nên ông đã đem về nhà và tận tình săn sóc người cha của mình. Thế rồi người cha qua đời, đến lượt mẹ của anh cũng qua đời 5 ngày sau đó. Rồi một tuần sau, cả chị anh và anh cũng ra đi theo cha mẹ của mình, chỉ còn lại người vợ nhiễm bệnh. Chúng ta thấy rằng cái hạt tro của thời đại mà độc giả nào đó nói rớt trên mái đầu của một con người đã hóa kiếp con người trở thành bụi đất, trở thành hư không. Và cái lời bình luận đó nói lên sự tuyệt vọng, nói lên sự ngu ngơ của con người khi đứng trước cái đau khổ, không biết nó đến từ đâu, nó xảy ra lúc nào và nó xảy ra cho ai. Trong những cái chết của dịch bệnh vừa qua, chúng ta thấy rằng con người chết cũng không được chôn một cách cho đúng cái ý nghĩa của nhân phẩm một con người. Có nghĩa là những đám tang bình thường mà phải vội vã đi thiêu bởi vì sợ lây bệnh cho người khác. Đó cũng là một cái giải pháp người ta buộc phải chọn lựa để vì những người sống. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái hạt tro của thời đại, cái cơn dịch này nó đến từ đâu, do ai, và những cái chết của con người vẫn không thể tìm được câu giải đáp. Điều đó cho chúng ta thấy rằng cái dấu chỉ của thời đại này nói rằng số phận của con người rất là mong manh. Con người không phải là mạnh mẽ, con người không phải là làm chủ được tất cả. Ngay những con virus nhỏ cũng có thể làm ra cái sự hoảng loạn ở trong thế giới này, gieo rắc cái chết, đánh mất bình an, gây ra khủng hoảng kinh tế. Và cái hơi thở của con người, cái nụ hôn của con người vốn là diễn tả cái tình yêu, thì ngày nay người ta cũng phải thực hiện qua cái lớp bọc của khẩu trang. Điều đó cho chúng ta thấy rằng số phận của con người có vẻ như là bi đát. Tuy nhiên cái hạt bụi, cái hạt tro của thời đại này rắc trên đầu một con người, nó có liên đới như thế nào với hạt tro mà một lát nữa đây chúng ta sức trên đầu? Thưa có rất nhiều ý nghĩa, có rất nhiều sự liên đới, có rất nhiều điều chúng ta phải chiêm nghiệm từ nỗi sợ hãi này. Chúng ta thấy rằng các nhà khoa học đã cho thấy không phải tự nhiên mà bão lụt, không phải tự nhiên mà con người chết vì những bệnh tật nan y không dự đoán được. Con người có trách nhiệm ở trong đó. Khi mà khí hậu nóng lên, băng tan ra và không khí ô nhiễm, cũng như là nguồn nước ngọt bị ai đó tham vọng kiểm soát, thì nước mặn lại biến những ruộng lúa trở thành hoang hóa. Và con người vì tham lam đã bó hẹp cái môi trường sống của loài vật, cho nên thiên nhiên nổi giận, thiên nhiên trút xuống đầu của con người tất cả những tai họa, bệnh tật, đói kém, động đất, sóng thần, vân vân. Con người không có hoàn toàn vô đội, vô tội ở trong những gì đang xảy ra ở trong thế giới. Bởi vậy người ta kêu gọi một lối sống giản tiện, một lối sống lành mạnh để thiên nhiên cũng như con người cùng chung sống hòa bình. Đó chẳng phải là ý định của Thiên Chúa ngay từ ban đầu hay sao? Tuy nhiên chúng ta thấy rằng chúng ta là những người có niềm tin, chúng ta không thể không chỉ nhìn những sự kiện đang diễn ra chỉ dưới cái nhìn của khoa học mà thôi. Chúng ta còn nhìn dưới ánh sáng của đức tin. Kinh Thánh luôn luôn liên kết những cái tai họa của thiên nhiên với tội lỗi của con người. Bởi vì con người có những sai lầm, có những tham lam, có những ích kỷ, cho nên mới có hiểm họa của chiến tranh, của giặc giã, của đói kém mất mùa, của bệnh tật, vân vân. Đó hoàn toàn là do lỗi của con người. Thiên Chúa dựng nên cái vũ trụ này vốn tốt đẹp, nhưng mà con người đã làm cho nó đi về một hướng khác, và con người đã lãnh đủ những hậu quả do mình gây nên. Bởi vậy cái tâm tình thống hối của tôn giáo thật là cần thiết ở trong những gì đang diễn ra. Hạt tro mà chúng ta sẽ dắt trên đầu một ít phút nữa đây nhắc nhở chúng ta về cái nguồn gốc của mình. Thiên Chúa đã dựng nên con người từ bụi đất, và con người sẽ trở về bụi đất. Vấn đề là cái bụi đất mà con người hóa ra đó có rực sáng lên do con người đã hoàn thành cuộc đời dương thế này theo thánh ý của Thiên Chúa hay không? Chúng ta thấy rằng rất nhiều người đang bị cách ly, người giàu cũng như người nghèo, những nước nghèo cũng như những nước phát triển. Ai có liên hệ tới vùng dịch đều phải tự cách ly hoặc là bị cách ly một cách cưỡng chế. Mùa chay mời gọi mỗi người chúng ta sống tâm tình của sự cách ly. Quả thật, mùa chay 40 đêm ngày gợi cho chúng ta về sự cách ly của ông Mô-xê. Ông đã tự nguyện cách ly khỏi dân chúng. Ông lên núi cầu nguyện với Chúa 40 đêm ngày để Chúa ban cho 10 điều răn như là cái kim chỉ nam sống hòa thuận với nhau, sống hòa thuận với thiên nhiên và sống bình an với Thiên Chúa. Nhờ việc tách ly đó, ông đã đem luật của Chúa cho dân của Ngài. Và Chúa Giê-xu đến lượt mình cũng tách ly khỏi xã hội, tách ly khỏi gia đình trong khoảng thời gian 40 đêm ngày ở trong chay tịnh, cầu nguyện, và để hiểu được con đường Thiên Chúa muốn Ngài thực hiện, đem lại cái sự sống mới, sự phục sinh cho những hạt bụi đã lãnh nhận sức sống của thần khí là mỗi người chúng ta. Mùa chay ngồi gọi mỗi người chúng ta tạm thời tách ly để mà trở về với Chúa, trở về với anh em của mình qua ba cái hành động căn bản. Trước hết là tách ly để trở về với Chúa trong tinh thần cầu nguyện. bởi vì chỉ trong cầu nguyện, con người mới có thể hiểu được cái thân phận của mình là gì nếu không có sự trợ giúp của ơn Thánh Chúa. Nếu Chúa không gìn giữ thì chúng ta cũng chỉ là một hạt tro, một hạt bụi vô nghĩa ở trong vũ trụ này. Tuy nhiên Chúa đã cho chúng ta cái hơi thở của sự sống, hơi thở của thần khí để chúng ta nên giống hình ảnh của Ngài. Và bao lâu chúng ta không cách ly, tự cách ly mình để sống với Chúa trong đời sống cầu nguyện thì chúng ta có nguy cơ trở thành những con người hoàn toàn khác. Thế giới này sẽ có thêm một người ác như ai đó đã nói. Và cái hành vi thứ hai chúng ta trở về với Chúa đó là sống tâm tình sám hối. Sám hối là chúng ta nhìn lại chính con người của mình đã lạc xa đường lối của Thiên Chúa bao nhiêu, cần phải trở lại như thế nào nhờ tin mừng của Chúa để có thể hoán cải và thực sự sống theo lời Chúa hướng dẫn. Tinh thần sám hối sẽ giúp cho mỗi người chúng ta thoát khỏi những ích kỷ, những tai hại chúng ta có thể gây ra cho bản thân, cho thế giới, cho cộng đồng, để chúng ta thực sự trở thành những con người giản tiện, sống theo tin mừng của Chúa. Và cái tâm tình thứ ba là bác ái. Chúng ta cần phải tách ly mình ra để sống với Chúa, để sống với mình, để thấy rằng mình cũng liên đới với tất cả các anh chị em. Những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có khả năng chia sẻ, nâng đỡ, đặc biệt với những người nghèo khó, những ai bệnh tật. Chúng ta không thể để cho cái sự sợ hãi của con virus nó làm cho chúng ta co cụm đến độ tê liệt, đánh mất cả cảm thức về sự bác ái đối với những người thân trong gia đình hay trong mối liên hệ xã hội. Hạt tro mà chúng ta rắc ở trên đầu một ít nữa đây còn nhắc nhở chúng ta về một đời sống mới. Ở nơi đó Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta thấy con đường cần tách ly mình ra khỏi những tham lam để sống hòa đồng, để sống bác ái hơn. Tin mừng của Chúa mời gọi chúng ta tách ly mình ra khỏi tất cả những trộn rộn của cuộc sống, khỏi những tham sân si của cuộc đời để sống cho Chúa, sống cho mình và sống cho anh em. Hành trình 40 ngày chay tịnh này rất có ý nghĩa để chúng ta trở về với Chúa, để chúng ta nhìn nhận sức mạnh của Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi những sợ hãi. Một khi chúng ta bước đi theo đường lối của Thiên Chúa thì chắc chắn những cái tai họa trong tương lai nó sẽ bớt đi khi chúng ta sống hòa bình với anh chị em, với thiên nhiên môi trường. Xin cho sức mạnh của Chúa luôn luôn đồng hành với chúng ta, để chúng ta nhìn về nguồn gốc của mình là tro bụi thì đồng thời cũng sáng lên niềm hy vọng, bởi chính những gì chúng ta làm, chúng ta sống, chúng ta tin tưởng ở cuộc đời này sẽ là con đường sáng ngời đưa chúng ta tới sự phục sinh, đến một đời sống mới. Xin Chúa thêm sức mạnh và chúc lành cho chúng ta.